cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi tìm hiểu phần đầu của Roma đoạn 6 trong kỳ trước, chúng ta thấy địa vị nên thánh. Chúng ta biết sự nên thánh là gì? Chúng ta biết phương cách Đức Chúa Trời làm cho tội nhân trở nên một người tốt, trong khi sự công nghĩa tuyên bố người đó vô tội, cất đi tội lỗi, nhưng sự công nghĩa không có đổi đời sống người đó. Nó chỉ ban cho người ấy một bản tánh mới. Giờ đây người ấy biết rằng mình bị chôn với Đấng Christ và được sống lại với Ngài. Đức Chúa Trời muốn người đó sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Người tin Chúa được liên hiệp với Đấng Christ hằng sống. Người ấy nhận biết sự kiện rằng người ấy được kể, được đếm. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi đức tin và chúng ta sống cũng bởi đức tin. Nhiều người trong chúng ta, ngay cả chính tôi đã tin cậy vào Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Nhưng chúng ta có tin cậy vào Chúa trong cuộc sống mỗi ngày không? Chúng ta cần sống mỗi ngày bởi đức tin. Giờ đây chúng ta đến một phần rất thực tiễn. Chúng ta gieo mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong sách Roma đoạn 6 câu 13 ghi tiếp: Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng thân thể chính mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về sự công bình. Từ ngữ phó mình cho anh em cho Đức Chúa Trời cũng giống như dâng chính mình hay trình diện chính mình. Trong Roma đoạn 12 câu 1 nói như sau: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dâng chính mình để phụng sự Đức Chúa Trời. Chữ gieo mình hay là phó mình có nghĩa là dâng chính mình. Với ý nghĩa dâng đời sống mình hay phó đời sống mình hình như không có êm ả cho một số người. Chúng ta nói về sự dâng mình, cùng lúc đó chúng ta sống một đời sống đắc thắng. Hai điều này hình như đối nghịch nhau. Tôi thích từ ngữ tốt hơn là dâng chính mình. Chớ nộp hay là chớ dâng chi thể mình cho tội lỗi như đồ dùng gian ác. Do lý do đó, hầu hết chúng ta gặp vấn đề khó khăn bởi vì chúng ta thường hay phó mình cho bản tánh tội lỗi bởi hành động của ý chí, chúng ta phó chính mình cho Đức Chúa Trời qua bản thân mới. Một điều xin các bạn lưu ý cẩn thận, dẫu rằng chúng ta tin Chúa có bản thân mới, nhưng bản thân cũ vẫn còn ở trong người đó, ở gần đó. Người ấy có thể dễ té ngã trở về với bản thân cũ. Dẫu rằng chúng ta không bỏ được bản thân cũ trong đời sống hàng ngày, nhưng giờ đây chúng ta được nói, hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Giống như trước đây, các bạn phó chính mình cho tội lỗi, thì giờ đây các bạn phó chính mình cho Đức Chúa Trời như người được sống lại từ kẻ chết. Các bạn hiện nay đang sống trong Đấng Christ, các bạn có bản thân mới, các bạn được tái sanh. Vì thế Phaolô nói tiếp, dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về sự công bình. Điều này liên hệ đến một vấn đề đặc biệt. Các bạn thân mến, vấn đề khó khăn thật sự của các bạn hiện nay là gì? Tôi biết vấn đề khó khăn của chính tôi, nhưng vấn đề khó khăn của các bạn là gì? Dầu vấn đề khó khăn đó là gì, xin chúng ta hãy phó điều đó cho Đức Chúa Trời. Có thể đó là tánh hay nóng giận. Xin các bạn hãy đem điều đó trình lên cho Chúa. Hãy nói với Chúa. Hoặc vấn đề của các bạn là môi lưỡi hay nói chuyện xấu của người khác. Thường lộc quý bà có nhiều khó khăn trong vấn đề nói chuyện xấu của người khác. Các bà thường tụ họp lại với nhau để nói chuyện của người khác. Nếu đó là vấn đề dấp phạm trên môi lưỡi của quý vị, thì xin quý vị hãy đem điều đó trình lên với Chúa, phó mình với Chúa để nhờ Ngài biến cải quý vị. Còn vấn đề cuộc sống hàng ngày thì sao? Các bạn có sống trong sự bất khiết không? Tình dục trái lẽ ngoài hôn nhân là đề tài lớn trong thời đại hiện nay. Nhiều người đã vướng vào và hành động tội lỗi đó. Nhưng nếu đó là tội lỗi của các bạn, thì xin các bạn hãy phó mình với Đức Chúa Trời. Nếu các bạn đến với Đức Chúa Trời và nói rằng, tôi muốn từ bỏ tội lỗi này, và muốn trở nên một đồ dùng công nghĩa cho Đức Chúa Trời, xin các bạn đừng ngại mà nói rằng, tôi không thể làm được. Khi các bạn đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, các bạn có thể làm điều đó qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và trong Roma đoạn 6 câu 14 nói tiếp, vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Luật pháp Môi-se được ban để chế ngự bản tánh cũ. Đối với người tin Chúa Giê-xu, các bạn không còn sống với bản tánh cũ nữa. Các bạn có bản tánh mới. Các bạn đã phó chính mình, dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Thật là một đặc ân tốt lành, tuyệt vời khi dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 6 câu 15. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Dưới hình thức câu nói này khác với câu hỏi trong đoạn 6 câu 1. Sứ đồ Phaolô đã chỉ cho thấy trong 14 câu đầu bằng phương cách của Đức Chúa Trời về sự nên thánh, nó cũng giống như phương cách căn bản của sự công nghĩa, đó là bởi đức tin. Bởi đức tin mà Đức Chúa Trời có thể làm điều đó. Các bạn và tôi không thể làm. Khi chúng ta học biết rằng chúng ta không thể sống một đời sống cơ đốc nhân, chúng ta đã học bài học lớn. Sau đó, chúng ta chuẩn bị để Chúa sống trong chúng ta. Câu hỏi của Phaolô ở đây là, có sự trợ giúp nào vào trong ân điển để hoàn tất sự thánh khiết và cao trọng? Nói một cách khác, con người tự nhiên nghĩ rằng cần có thêm luật lệ phép tắc. Vì thế, khi nhìn vào lịch sử của hội thánh, chúng ta thấy có rất nhiều nhóm, nhiều hệ phái đã đặt ra biết bao nhiêu luật lệ cho đời sống cơ đốc nhân. Thí dụ như trường hợp của nhóm người thánh giáo ở Anh Quốc trước đây. Họ là những nhóm người tốt. Chúng ta cũng học được nhiều điều nơi họ. Nhưng họ có các giới luật nghiêm ngặt về ngày Chúa Nhật. Luật lệ về ngày Chúa Nhật này quấy nhiễu họ. Còn có nhiều nhóm khác lại đặt ra nhiều luật lệ cho người tin Chúa. Có khi họ đặt đến 20 giới luật. Nếu người tin nhận Chúa là một điều gì và kiên cử không làm một điều gì, người ấy đang sống một đời sống cơ đốc nhân. Các bạn thân mến, Với lý do này, tôi chống lại ý nghĩ cho rằng các bạn có thể trở nên một cơ đốc nhân tốt qua việc dân giữ các luật lệ này. Đó không phải là phương cách mà các bạn phải làm. Có người theo các giới luật này và sau đó cảm thấy mệt mỏi, thất vọng bởi vì họ cố gắng theo luật lệ mà không thể thực hiện được. Đời sống cơ đốc nhân không theo luật lệ cứng rắn nào. Các bạn có thể theo luật lệ và không sống đời sống cơ đốc nhân. Như thế có người hỏi, đời sống cơ đốc nhân là gì? Đời sống cơ đốc nhân là dân phục Đấng Christ. Nó có nghĩa là giữ mối giao thông với Đấng Christ. Các bạn thân mến, các bạn có yêu Ngài không? Đó là điều quan trọng. Chúa Giêsu nói rằng, nếu ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta. Trong sách Giăng, đoạn 14 câu 15. Hiệp nhất với Đấng Christ là địa vị của người đến thánh, như chúng ta đã thấy. Đó là điều căn bản. Nhưng sự vâng lời Đấng Christ là một trừng trải của sự nên thánh, và đó là sự nên thánh thực tiễn. Các bạn thấy nó rất đơn giản. Nó không phải là cách nào các bạn đi, nhưng nó là nơi nào các bạn đi. Hiện nay, các bạn có đi trong sự sáng và đi trong mối thông công với Đấng Christ không? Dĩ nhiên là tội lỗi sẽ làm gãy đổ mối thông công này nếu như chúng ta có phạm tội. Chúng ta cần phải ăn năn. Chúa Giêsu đã nói với Phi-e-rơ trong phòng cao, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi không có phần chi với ta hết. Trong Giăng đoạn 13 câu 8. Chúng ta không có mối giao thông với Chúa trừ khi chúng ta xưng nhận tội lỗi chúng ta và tiếp tục như thế khi chúng ta đi với Ngài. Phần của chúng ta là xưng nhận tội lỗi, còn phần của Chúa là làm sạch tội lỗi, như được chép ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Điều quan trọng là các bạn và tôi có mối giao thông với Đấng Christ và vâng lời Ngài. Sau đó chúng ta sống đời sống cơ đốc nhân. Có một người cơ đốc nói lời khuyến cáo này. Có một cái nọc rất tai hại đã vào trong lòng người, ngay cả cơ đốc nhân. Đó là sự cám dỗ nói rằng, chúng ta cứ phạm tội lỗi bởi vì có ân điển bao bọc. Các bạn cũng thấy là ngày nay có nhiều cơ đốc nhân nói rằng, tôi đã được cứu và tôi có thể làm điều gì mình muốn. Các bạn thân mến, nếu các bạn được cứu bởi ân điển, các bạn không thể làm điều các bạn muốn. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm điều này trong Roma đoạn 8. Trong thư gửi cho những người tin Chúa Giêsu, Phaolô đã nói rõ ràng có 3 phương cách mà các bạn có thể sống. Thứ nhất, các bạn sống bởi luật pháp. Thứ hai, các bạn sống không bởi luật pháp. Thứ ba, các bạn sống bởi sự tự do. Khi sống bởi luật pháp, mỗi người đặt ra một số luật lệ nào đó. Tôi có đọc một quyển sách nói về một tài tử phim ảnh. Anh ta nói rằng, cả đời sống của anh ta là để cho tình dục. Đó là luật của anh. Đó là lối sống của anh. Dầu các bạn là ai, nếu các bạn đang sống với luật lệ, thì các bạn đang sống với bản tánh cũ. Một lối sống khác mà Phaolô chống lại là sống không luật pháp. Nếu các bạn là con cái Đức Chúa Trời, các bạn không thể làm điều các bạn muốn. Các bạn cần làm điều Đấng Christ muốn, điều Chúa dạy. Các bạn cần phải vâng theo Chúa Giêsu Christ phó chính mình cho Ngài. Đây là điều thực tiễn, và nó thực tiễn hơn điều các bạn có thể nhận biết. Và trong Roma, đoạn 6 câu 16. Anh em há chẳng biết rằng, nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình dân phục, hoặc có tội lỗi đến sự chết, hoặc có sự dân phục để được nên công bình hay sao? Thưa các bạn, khi Phaolô nói, anh em há chẳng biết rằng, chúng ta có thể hiểu là có một số người tin nhận Chúa không biết điều họ cần biết. Phaolô nói tiếp, nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng dân phục kẻ nào, thì làm tôi mọi kẻ mình dân phục. Mỗi người ngày hôm nay đang sống dân phục một người nào hay một điều nào? Có người dân theo ma quỷ mà không biết. Đó là bản tánh tự nhiên của chúng ta. Chúng ta làm tôi mọi hay làm đầy tớ cho một điều hay là một người nào đó. Có lẽ các bạn hơi khó chịu khi nghe tôi nói như thế. nhưng tôi xin nêu lên một hình ảnh để các bạn suy nghĩ. Thí dụ như việc hút thuốc. Lúc ban đầu các bạn nói rằng, tôi thích hút thuốc, tôi có quyền hút thuốc, tôi điều khiển điếu thuốc theo cách mà tôi muốn. Nhưng mấy năm sau đó, khi các bạn đã ghiền thuốc, thì bây giờ các bạn bị ràng buộc với điếu thuốc, các bạn không thể thiếu thuốc hút. Nhiều người trong các bạn phải làm việc mệt nhọc để mua thuốc hút. Đến thời gian lớn tuổi, các bạn bị bệnh nặng vì hậu quả của việc hút thuốc, mà muốn bỏ thuốc cũng không bỏ được. Cho nên các bạn kiếm tiền vừa lo trị bệnh, vừa lo tiền hút thuốc. Nhưng đối với người không hút thuốc, thì không bị ghiền và tránh được bệnh. Giờ đây Phao-lô nói đến người làm chủ chúng ta là người mà chúng ta dân phục. Nếu các bạn dân phục tội lỗi thì tội lỗi sẽ là chủ của các bạn. Các bạn không thể nào nói Đấng Christ là chủ của các bạn khi các bạn còn sống trong tội lỗi. Chúa Giêsu muốn đem các bạn đến chỗ tự do. Ở trong sách Giăng đoạn 8 câu 36, Ngài nói rằng, vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ được tự do. Sự tự do là gì? Các bạn sẽ được tự do để sống cho Chúa, tự do dâng lời Ngài. Chúa Giêsu nói một lần nữa, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội, lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Tôi xin lấy một hình ảnh cụ thể. Khi tôi đến thăm gia đình của một người bà con ở Sài Gòn, trong nhà đó có một cô gái giúp việc. Người chủ nhà nói với cô gái giúp việc, hãy nấu cơm để tiếp khách, và cô gái ấy làm theo, bởi vì cô phải dân phục chủ mình. Giờ đây có một câu hỏi riêng cho mỗi chúng ta. Ngày nay, Đấng Christ có phải thật sự là chủ chúng ta hay không? Không phải vì các bạn không giết người, không nói dối, không vi phạm luật pháp Môi-se là các bạn sống đời sống cơ đốc nhân. Nhưng đời sống cơ đốc nhân là đời sống của người dân phục Đấng Christ. Và trong Roma đoạn 6 câu 17. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng dân phục đạo lý và sự đã ban làm mực thước cho mình. Nói một cách khác, khi các bạn còn ở trong thế gian, các bạn ở trong sự hư mất, các bạn dân phục tội lỗi, đó là điều tự nhiên các bạn làm. Rất tiếc có nhiều người ngày hôm nay đang dân phục tội lỗi, dân phục ma quỷ. Nhưng đối với cơ đốc nhân, các bạn dân phục Đấng Christ, đó là điều quan trọng. Giờ đây đến một điều khác mà các bạn cần biết, đó là khi các bạn được cứu, các bạn có bản tánh mới và các bạn có thể dân phục Đấng Christ. Phao-lô đã đi qua kinh nghiệm này và chúng ta sẽ tìm hiểu trong đoạn kế tiếp. Khi một người trở thành cơ đốc nhân sẽ khám phá ra rằng không có sự tốt lành nào trong bản tánh cũ. Phao-lô nói, và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Trong Roma đoạn 7 câu 18. Dầu rằng nhiều người trong chúng ta chưa khám phá ra điều này, không có sự tốt đẹp nào trong chúng ta, bản tánh cũ không có điều gì tốt trong đó. Dầu các bạn có cố gắng làm nhiều điều để cải thiện nó, nhưng tôi tin chắc rằng các bạn không làm gì tốt hơn. Một điều nữa có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta không có năng lực trong bản tánh mới. Đó là chỗ mà nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn. Chúng ta nghĩ rằng, bởi vì chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta sẽ đi đến đỉnh cao trên thế giới. Chúng ta không thể nào được như vậy. Chúng ta cũng yếu đuối như trước. Đó là lý do mà chúng ta cần bước đi trong đức tin và trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chỉ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mới có thể sanh ra một đời sống cơ đốc nhân như chúng ta đã thấy. Và trong Roma đoạn 6 câu 18. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Chúng ta được tự do. Nói một cách khác, Ngài có thể làm cho chúng ta sống đời sống cơ đốc nhân. Nó không có nghĩa là tội lỗi được tiêu trừ hay được cất đi. Nó chỉ có nghĩa là giờ đây chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 6 câu 19. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, lặng đàm nên thánh cũng thể. Tôi xin dịch theo lối diễn ý câu này như sau. Tôi nói theo từ ngữ con người, thì đây là việc rất khó lãnh hội hay vì sự yếu đuối của bản thể con người. Vì các bạn đã dâng chính mình hay phó chính mình để làm tôi mọi cho việc tội lỗi và phóng đảng, nhưng bây giờ các bạn phó mình cho sự công bình. Tại đây Phaolô giải thích, tôi nghĩ tại sao Phaolô dùng từ ngữ tôi mọi. Ông xin lỗi vì đã dùng từ ngữ này trong câu trước. Tôi mọi là một vấn đề phổ thông trong đế quốc Roma thời bấy giờ. Có 120 triệu dân trong lãnh thổ cai trị của Roma, nhưng phân nửa trong số đó là tôi mọi. Có nhiều cơ đốc nhân trước đây cũng là tôi mọi. Trong một thơ tín ngắn gửi cho Philemon tỏ bài cho biết sự tự do là một giá rất khó có được. Giờ đây Phaolô dùng một hình ảnh phổ thông mà nó diễn đạt theo từ ngữ con người. Điều đó không có nghĩa rằng lời nói của Phaolô không được sự mặc khải, nhưng ông nói trong phương cách chúng ta có thể hiểu được, và chúng ta có thể hiểu được qua từ ngữ con người rằng chúng ta thật sự là nô lệ. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ cảm thấy bị sỉ nhục khi Chúa Giêsu nói rằng họ là tôi mọi cho tội lỗi. Xin các bạn hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã nói điều đó với người Do Thái đã tin vào Ngài. Ở trong sách Giăng đoạn 8 câu 31 đến 34. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: chúng tôi là dòng dõi Abraham chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Ngày nay, có bao nhiêu người trong quý vị, quý bà, quý ông là tôi mọi của tội lỗi? Xin chúng ta nhìn vào tệ trạng của giới trẻ hiện nay. Họ bạo loạn chống nghịch lại luật pháp và các nguyên tắc được thành lập. Điều đó dẫn họ đến chỗ hư mất trong thuốc phiện, trong rượu chè, trong những sự quan hệ tình dục bậy bạ với trai gái. Có một số người thoát khỏi ách này rồi lại vướng vào ách khác. Nếu các bạn không quay trở về với Chúa cứu thế, các bạn có thể như nhảy ra khỏi chảo nóng và rơi vào đống lửa. Đó là điều đang diễn ra trong xã hội hiện nay, một điều đau buồn của thời đại chúng ta. Và Chúa Giêsu nói rằng, khi các bạn phạm tội, các bạn làm tôi mọi của tội lỗi. Và trong sách Roma đoạn 6, câu 20-21 nói tiếp. Và khi anh em còn làm tôi mọi của tội lỗi, thì đối với sự công bình, anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đang hổ thẹn về sự cuối cùng của những điều đó, tức là sự chết. Nếu các bạn không muốn hầu việc Đấng Christ bởi vì các bạn không thích, như thế các bạn được tự do với Ngài. Không những các bạn được tự do với Ngài, nhưng các bạn là người không sanh bông trái. Các bạn làm điều các bạn muốn. Các bạn chỉ có thể đem đến kết quả là sự hổ thẹn mà thôi. Thật ra đó không phải là sự tự do thật, đó là sự vô luật. Các bạn có muốn quay trở về với đời sống cũ không? Một số thanh niên trẻ trước đây là giới hippie đã quay trở lại với Chúa cứu thế. Họ hổ thẹn với đời sống cũ. Khi các bạn bị rơi vào tội lỗi, điều ấy làm cho các bạn có đau nhói không? Có sự khác biệt giữa con cái Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ. Đó là con cái của ma quỷ thích làm những điều ma quỷ muốn, nhưng con cái của Đức Chúa Trời phạm tội. Đó là một điều đau lòng cho họ. Họ cảm thấy đau nhói khi họ phạm tội. Đó là sự cáo trách mà họ đang có. và trong Roma đoạn 6 câu 22. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Giờ đây, Đức Chúa Trời đặt trước mặt người tin nhận Chúa Giêsu một tương lai vui mừng, quý báu, đó là họ làm con cái Đức Chúa Trời. Họ được tự do khỏi tội lỗi và nó dẫn đến sự chết. Họ có bông trái và nó liên kết đến sự sống đời đời. Sự sống đời đời thì đối nghịch với sự chết. Có một nhóm giáo sĩ trẻ đi tiên phong trong công tác truyền giáo đến một hòn đảo Chân Châu Cảng ở Thái Bình Dương vào đầu thế kỷ thứ 19. Họ hy sinh đời sống mình tìm sự vui mừng trong sự phục vụ Đấng Christ. Công tác ban đầu của họ tạo nên một nền tảng cho sự phục hưng lớn sau này. Tôi rất thích câu chuyện của họ. Thật là một điều tuyệt vời cho những người hầu việc Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Ma quỷ là ông chủ trả lương. Các bạn thấy điều gì các bạn được trả? Nếu các bạn làm việc cho nó, các bạn nhận lấy tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Và các bạn nhận được sự sống đời đời bởi đức tin. Các bạn thân mến, các bạn được cứu bởi đức tin. Các bạn sống bởi đức tin. Các bạn bước đi mỗi phút bởi đức tin. Các bạn không thể sống cho Đức Chúa Trời bởi chính năng lực riêng của mình. Xin các bạn thường xuyên nương cậy vào Ngài, nhìn lên Chúa Giêsu và bước đi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.